Xin chào mừng quý vị đến với buổi tìm hiểu chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Paris nhé. Thành phố này thì nổi tiếng quá rồi, với vô vàn công trình, địa danh biểu tượng. Chúng ta có một nguồn tài liệu khá là phong phú, liệt kê rất nhiều điểm đến. Nhưng mà mục tiêu hôm nay không phải là đi hết cả danh sách đó đâu, mà chúng ta sẽ tập trung vào một vài điểm nhấn thôi, những nơi mà thực sự đại diện cho cái sự đa dạng của Paris ấy. Từ những cái rất lịch sử này, đến những nét hiện đại hơn, cả những không gian văn hóa, rồi những góc đời thường nữa ấy.
Đúng vậy. Và việc lựa chọn này hy vọng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn vừa tổng quan, vừa sâu sắc một chút về cái gọi là chất Paris dựa trên thông tin mình có để hiểu tại sao nó lại cuốn hút đến thế. Nó là sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại.
Hay quá. Vậy mình bắt đầu với những cái mà ai cũng biết đi. Gần như là nhắc đến Paris là nghĩ ngay đến ấy. Khải Hoàn Môn, Arc de Triomphe de l'Étoile và tất nhiên Tháp Eiffel, biểu tượng toàn cầu rồi.
Vâng, những cái thú vị chính là câu chuyện đằng sau chúng. Cái Arc de Triomphe ấy, nó không chỉ là kiến trúc đâu. Nó giống như một nhân chứng ấy, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm lịch sử của Pháp. Cả hào hùng lẫn bi tráng. Còn Tháp Eiffel thì, nghĩ lại cũng hay. Ban đầu nó bị giới nghệ sĩ Paris phản đối dữ lắm.
À đúng rồi, gọi là con quái vật sắt gì đó đúng không?
Chính xác, bảo là phá hỏng cảnh quan. Thế mà bây giờ, nó lại là biểu tượng số 1, không ai thay thế được.
Đúng là không thể ngời được. À, nói về lịch sử, có một nơi khác cũng mang nhiều dấu ấn đối lập nhỉ. Đó là Conciergerie. Tôi đọc thấy ban đầu nó là cung điện hoàng gia.
Vâng, một phần của cung điện.
Rồi sau lại thành nhà tù khét tiếng thời cách mạng Pháp. Cây chi tiết hoàng hậu Marie Antoinette bị giam ở đó. Thực sự là ám ảnh.
Dạ, Conciergerie nó phản ánh rõ nét những cái biến động dữ dội của lịch sử Pháp. Nó nhắc nhở về quyền lực, về sự thay đổi, những giai đoạn rất biến cố.
Ừ. Còn nếu nói về nơi tôn vinh những người xuất chúng, thì phải kể đến Pantheon. Đây không phải nhà thờ, mà là nơi an nghỉ của các vĩ nhân. Rất ấn tượng khi thấy tên tuổi như Victor Hugo này.
Vâng.
Rồi vợ chồng nhà Curie, Pierre và Marie Curie, hay Jean Moulin, đều ở đó.
Đúng vậy. Cái Pantheon này nó thể hiện một nét văn hóa rất đặc trưng của Pháp. Nó là một cái đền thờ thế tục, kiểu như vậy. Nền Cộng Hòa họ tôn vinh cả trí tuệ, nghệ thuật lẫn lòng dũng cảm. Việc đặt nhà khoa học, nhà văn ngang hàng với lãnh đạo, nó nói lên nhiều điều lắm.
Thật thú vị, Paris còn có những công trình tôn giáo rất đẹp nữa. Nhà thờ Đức Bà Paris, Cathedral Notre-Dame de Paris, dù đang trong quá trình phục hồi, nhưng vẫn là một kiệt tác Gothic không thể phủ nhận.
Vâng, một biểu tượng tâm linh và kiến trúc quá lớn.
Rồi trên đồi Montmartre, có vương cung thánh đường Sacré-Cœur trắng muốt, kiến trúc Roman Byzantine nhìn xuống thành phố, đẹp một kiểu rất khác.
Vị trí rất đẹp.
Nhưng mà Paris đâu chỉ có quá khứ đúng không? Kiến trúc hiện đại cũng rất táo bạo. Ví dụ như là cái kim tự tháp kính ở bảo tàng Louvre, Pyramid du Louvre.
À vâng, của kiến trúc sư Yeoming Pei.
Chính nó, ban đầu cũng gây tranh cãi nhiều lắm.
Đúng rồi, giống như tháp Eiffel vậy.
Nhưng giờ thì nó là một phần không thể thiếu. Một sự kết hợp rất là ấn tượng giữa cũ và mới.
Cái sự đối thoại giữa cổ điển và hiện đại này, tôi nghĩ nó chính là một phần DNA của Paris rồi. Thành phố này có khả năng rất đặc biệt là tích hợp cái mới và di sản cũ mà không làm mất đi bản sắc.
Ừ. Và cái nét quyến rũ của Paris nó không chỉ ở những công trình lớn, nó còn nằm ở những khoảnh khắc rất đời thường. Ví dụ như là vườn Luxembourg, Jardin du Luxembourg, một ốc đảo xanh mát yên bình giữa thành phố ồn ào.
Vâng. Một nơi rất dễ chịu.
Hay là hình ảnh mấy người bán sách cũ dọc bờ sông Sen, Les Bouquinistes ấy. Mấy cái quầy sách màu xanh lá cây đặc trưng.
À, Les Bouquinistes, đúng là một nét văn hóa độc đáo, thành biểu tượng luôn rồi.
Chính xác.
Những cái không gian công cộng như vậy, thực ra rất quan trọng. Nó không chỉ để thư giãn đâu, nó còn nuôi dưỡng cái chất thơ, cái sự lãng mạn và cả tinh thần cộng đồng của người Paris nữa. Chính những cái nhỏ nhỏ đó lại tạo nên cái hồn cho thành phố.
Cuối cùng thì mình cũng nên nhắc đến vài dấu ấn hiện đại và đương đại khác nhỉ. Trung tâm nghệ thuật và văn hóa Georges Pompidou, cái Centre Pompidou ấy. Kiến trúc lộn ngược rất độc đáo.
À, cái đó thì quá nổi bật rồi, phô hết cả hệ thống kỹ thuật ra ngoài.
Đúng vậy. Thực sự là một tuyên ngôn kiến trúc rất táo bạo thời điểm nó ra đời.
Không thể lẫn vào đâu được.
Và dĩ nhiên, không thể quên nhà hát Opéra Garnier, tức là Palais Garnier, một công trình nguy nga, lộng lẫy.
Vâng. Theo phong cách tân Baroque, biểu tượng của nghệ thuật, của sự sang trọng. Từ Pompidou đến Opéra Garnier, dù rất khác nhau về thời kỳ, về phong cách, nhưng chúng đều cho thấy Paris không phải là một bảo tàng tĩnh. Thành phố luôn đối thoại với quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa thông qua kiến trúc. Nó thể hiện một sức sống rất mãnh liệt.
Như vậy là chỉ qua vài ví dụ thôi, từ nguồn tài liệu mình có, chúng ta đã thấy một Paris rất đa chiều. Có lịch sử hào hùng này, có văn hóa nghệ thuật đặc sắc, có nhịp sống đời thường đầy chất thơ, và cả những công trình hiện đại rất cá tính nữa.
Đúng vậy ạ. Và đây thực sự chỉ là một vài nét phác thảo thôi. Mỗi địa danh, mỗi góc phố Paris đều còn ẩn chứa rất nhiều câu chuyện, nhiều tầng lớp ý nghĩa. Luôn có thêm điều gì đó để khám phá sâu hơn nữa.
Điều đó làm tôi nảy ra một câu hỏi cuối cùng, khá là thú vị để chúng ta cùng nghĩ ngợi. Làm thế nào mà Paris lại có thể vừa gìn giữ, trân trọng cái di sản hàng thế kỷ của mình một cách đáng nể như vậy?
Vâng.
Lại vừa không ngừng làm mới mình, tạo ra những điều tượng mới cho tương lai. Liệu có phải chính cái khả năng dung hòa tuyệt vời giữa bảo tồn và phát triển, giữa quá khứ và hiện tại, là bí quyết làm nên sức hấp dẫn không bao giờ cũ của thành phố ánh sáng này không nhỉ?